Thưa anh chị em, hôm nay Chủ nhật lễ lá, chúng ta cùng bước dõi theo Đức Giêsu trong cuộc thương khó của Ngài trong Tin Mừng theo Thánh Marco. Vừa tảng sáng, các thượng tế đã họp bàn với các kỳ mục và kinh sư, tức là toàn thể thượng hội đồng. Sau đó họ trói Đức Giêsu lại và giải đi nộp cho ông Phi-la-tô. Ông Phi-la-tô hỏi người: "Ông là vua dân Do Thái sao?" Người trả lời: "Đúng như Ngài nói đó." Các thượng tế tố cáo người nhiều tội, nên ông Phi-la-tô lại hỏi người: "Ông không trả lời gì sao? Nghe kìa, họ tố cáo ông biết bao nhiêu tội." Nhưng Đức Giêsu không trả lời gì nữa, khiến ông Phi-la-tô phải ngạc nhiên. Vào mỗi dịp lễ lớn, ông thường phóng thích cho dân một người tù tùy ý họ xin. Khi ấy có một người tên là Ba-ra-ba đang bị giam với những tên phiến loạn đã giết người trong một vụ nổi dậy. Đám đông kéo nhau lên yêu cầu tổng trấn ban ân xá như thường lệ. Đáp lời họ yêu cầu, ông Phi-la-tô hỏi: "Các ông có muốn ta phóng thích vua dân Do Thái cho các ông không?" Bởi ông thừa biết chỉ vì ghen tị mà các thượng tế nộp người. Nhưng các thượng tế sách động đám đông, đòi ông Phi-la-tô phóng thích tên Ba-ra-ba thì hơn. Ông Phi-la-tô lại hỏi: "Vậy ta phải xử thế nào với người mà các ông gọi là vua dân Do Thái?" Họ la lên: "Đóng đinh nó vào thập giá." Ông Phi-la-tô lại hỏi: "Nhưng ông ấy đã làm điều gì gian ác?" Họ càng la to: "Đóng đinh nó vào thập giá." Vì muốn chiều lòng đám đông, ông Phi-la-tô phóng thích tên Ba-ra-ba, truyền đánh đòn Đức Giêsu, rồi trao người cho họ đóng đinh vào thập giá. Lính điệu Đức Giêsu vào bên trong công trường, tức là dinh tổng trấn, và tập trung cả cơ đội lại. Chúng khoác cho người một tấm áo điều và kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu người, rồi chúng bái chào người: "Vạn tuế Đức Vua dân Do Thái." Chúng lấy cây sậy đập lên đầu người, khạc nhổ vào người và quỳ gối bái lạy. Chế giễu chán, chúng lột áo điều ra và cho người mặc áo lại như trước. Sau đó chúng dẫn người đi để đóng đinh vào thập giá. Lúc ấy, có một người từ miền quê lên đi ngang qua đó tên là Simon, gốc Kyrene. Ông là thân phụ hai ông Alexandre và Rufo. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Đức Giêsu. Chúng đưa người lên một nơi gọi là Golgotha, nghĩa là núi sọ. Chúng trao rượu pha mộc dược cho người, nhưng người không uống. Chúng đóng đinh người vào thập giá, rồi đem áo người ra, bắt thăm mà chia nhau, xem ai được cái gì. Lúc chúng đóng đinh người là giờ thứ ba, bản án xử tội người viết rằng: "Vua người Do Thái." Bên cạnh người, chúng còn đóng đinh hai tên cướp, một đứa bên phải, một đứa bên trái. Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: "Người bị liệt vào hạng những tên phạm pháp." Kẻ qua, người lại đều nhục mạ người, vừa lắc đầu vừa nói: "Ê, mi là kẻ phá đền thờ, và nội trong 3 ngày xây lại được. Có giỏi thì xuống khỏi thập giá mà cứu mình đi." Các thượng tế và kinh sư cũng chế giễu người như vậy. Họ nói với nhau: "Hắn cứu được thiên hạ mà chẳng cứu nổi mình. Ông Kitô, vua Israel, cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, để chúng ta thấy và tin." Cả những tên cùng chịu đóng đinh với người cũng nhục mạ người. Vào giờ thứ 6, bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến giờ thứ 9. Vào giờ thứ 9, Đức Giêsu kêu lớn tiếng: "Eloi, Eloi, lama sabachthani?" Nghĩa là: "Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?" Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói: "Kìa, hắn kêu quý ông Elia." Rồi có kẻ chạy đi lấy một miếng bọt biển, thấm đầy giấm, cắm vào một cây sậy, đưa lên cho người uống mà nói: "Để xem ông Elia có đến đem hắn xuống không." Đức Giêsu lại kêu một tiếng lớn, rồi tắt thở. Kính mời cộng đoàn quỳ gối. Lạy Chúa Giêsu, đấng giàu lòng thương xót. 3 giờ chiều, giờ tử nạn. 3 giờ chiều, giờ tột đỉnh của yêu thương. Chúa đã đổ những giọt máu và nước cuối cùng ra để cứu chuộc tội lỗi chúng con, để cứu độ chúng con. Lòng thương xót của Chúa lên đến tột đỉnh khi Chúa hiến dâng mạng sống cho chúng con vì yêu thương chúng con, để đền thay, để chuộc lấy tất cả lỗi lầm thiếu sót của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Bức màn trong đền thờ bỗng xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Viên đại đội trưởng đứng đối diện với Đức Giêsu thấy người tắt thở như vậy liền nói: quả thật người này là con Thiên Chúa. Mời anh chị em ngồi. Ở đây những ai muốn theo Đức Giêsu xin giơ tay. Ai cũng muốn theo Đức Giêsu. Ở đây những ai muốn vác thập giá với Đức Giêsu giơ tay. Wow. Ở đây những ai muốn chết với Đức Giêsu giơ tay. Wow. Ở đây những ai muốn dấn thân phục vụ anh chị em mình giơ tay. Wow. Chúng ta một trong tay để cảm ơn những cánh tay đấy giơ lên. Ở đây ai hoan hô Đức Giêsu xin giơ tay. Bắt đầu ít rồi. Ở đây ai đả đảo Đức Giêsu giơ tay. Có không? Có không? Các bạn trẻ có không? Ấy vậy mà thưa các bạn. Ấy vậy mà. Đã rất nhiều lần chúng ta đã làm cái công việc vừa hoan hô lại vừa đả đảo. Anh chị em để những lá thư xin khấn, chút xíu nữa chúng tôi sẽ thâu cái máu xanh cho thu những lá thư xin khấn, xin cầu nguyện. Giờ chúng ta đóng góp chia sẻ cho nhà thờ. Lát nữa sau bài giảng, chúng ta đã cầu nguyện kỹ rồi, rồi chúng ta sẽ dâng tất cả những ước nguyện của mình trong những lá thư xin khấn, xin cầu nguyện. Anh chị em nghe giảng và anh chị em cầu nguyện đã. Khi mình nghe, mình cầu nguyện, mình thấm rồi, thì lúc đó những lời cầu nguyện của chúng ta không phải chỉ là trên chữ viết, nhưng mà những lời cầu nguyện ấy là những lời cầu nguyện phát xuất từ con tim của mình, phát xuất từ chính con người thật của mình, dâng lên Chúa như Đức Giêsu đã dâng lên Chúa Cha những lời cầu nguyện tha thiết nhất ấy. Anh chị em chúng ta nói rất rõ rằng: cha ơi, như là các bạn trẻ, cha ơi, chúng con đâu có bao giờ mà đả đảo Chúa, phải không? Nếu mà nói là bây giờ ai mà chống Chúa, mà xà đạp ảnh tượng Chúa, mà xúc phạm đến thánh thể, chắc chắn là các bạn không để cho người đó yên, phải không? Phải cho nó biết thế nào là lễ độ. Ấy vậy mà trong cuộc sống của ta, rất nhiều lần ta đã đối xử như vậy. Vừa mới hôm nay hoan hô, ngày mai chúng ta lại đả đảo. Bây giờ từ phía bên đây, bên phải bên đây tôi chỉ, bên đây là hoan hô. Khi mà tôi chỉ từ bên tay trái này thì các bạn hô đả đảo, được không? Rồi, tất cả nào. Hoan hô gì mà yếu vậy? Tất cả nửa bên đây, nửa nhà thờ bên đây. Từ bên đây qua đây. Nào, 2, 3. Rồi chúng ta giơ cao tay lên, 2, 3. Rồi sao mấy người này lại giơ tay theo, ăn theo là thế nào? Nửa bên đây, qua hết bên đây là đã đảo nha. Nào, 2, 3. Mạnh lên giơ tay. Các bạn trẻ mạnh ra lên, 2, 3. Rất nhiều lần chúng ta đã. Các bạn phải làm nhanh lên, cái phía bên trước mặt tôi này sao mà chậm quá vậy, phải tỉnh thức, luôn luôn tỉnh thức. Nào, tôi đã rất nhiều lần chúng ta, nhưng rồi chúng ta lại, nhiều lần chúng ta, rồi chúng ta lại, có lúc chúng ta, rồi mai ta lại. Đúng thế không thưa các bạn, cứ nghiệm lại cuộc đời mỗi người ta sẽ thấy chuyện ấy. Hôm nay ta còn bạc, còn tiền thì người ta, rồi ta xa cơ thất thế, không còn một đồng tiền trong túi, người ta sẽ. Hôm nay ta đang có chức tước, đang có địa vị, đi đâu cũng kẻ đưa người đón, đi đâu cũng kẻ đón người chào, đi đến đâu ta cũng được. Rồi đến khi ta mất chức, rồi đến khi ta không còn quyền gì cả, đến khi ta già nua tuổi tác, đến khi ta về hưu, đến khi ta không còn một cái chức nào, không còn một cái địa vị nào cả, ta trở thành người rốt hết. Và lúc đấy người ta sẽ, lúc mà ta làm vừa lòng người ta, lúc mà ta chiều lòng người ta, lúc mà người ta thấy rằng mình còn có lợi cho người ta, thì người ta sẽ. Nhưng mà khi ta không còn lợi cho họ nữa, khi ta không còn gì để cho họ nữa, khi họ không còn gì để mà lợi dụng được ta nữa, và khi họ thấy rằng họ cũng chẳng cần ta nữa, lúc đó họ sẵn sàng. Đúng không thưa anh chị em? Đúng không? Đức Giêsu Chúa của chúng ta, trong cuộc thương khó mà chúng ta vừa mới nghe, là người đã cảm nhận hơn bao giờ hết, hơn ai hết về thói đời và lòng người. Ta gọi là thói đời và lòng người. Mình không biết đâu mà lường được lòng dạ con người, thưa anh chị em. Lòng dạ con người vừa mới hoan hô con vua David, ta vừa mới nghe đấy. Vạn tuế con vua David. Rồi người ta lấy lá, người ta phất, rồi người ta lấy áo, người ta trải xuống đường. Nhưng mà cũng chính những con người vừa mới, những con người vừa mới trong ngày Chúa Nhật lấy lá, thì chính những con người ấy, ta nghe trong bài tin mừng ngày thứ sáu tuần thánh, ngày thứ sáu chịu nạn, ngày mà Đức Giêsu bị đưa ra trước thượng hội đồng, rồi ngày mà mọi người, khi mà Phi-la-tô hỏi rằng tha Ba-ra-ba hay là Giêsu, họ nói tha Ba-ra-ba, và họ nhìn Chúa Giêsu như là một tên tội đồ, chứ không còn như là một vua vạn tuế, con vua David để mà hoan hô nữa. Nhưng mà lúc này người ta nhìn Chúa Giêsu và người ta bắt đầu đả đảo, đóng đinh nó vào thập giá, đóng đinh nó vào thập giá. Ta thấy rõ chưa? Ta thấy Đức Giêsu Chúa của chúng ta đã bước đi con đường thập giá trong nỗi tủi nhục ấy chưa ạ? Ta thấy Đức Giêsu Chúa của chúng ta cứ lặng lẽ đón nhận những lời hoan hô cũng như những lời đả đảo ấy, vì Chúa biết rõ lòng dạ của con người. Chúa thấu suốt tâm can của mỗi người. Ngày hôm nay, nếu ta khấn xin gì, ta cũng được. Nếu ta cầu gì, ta cũng được Chúa đáp ứng. Nếu ta mong gì, ta chờ gì, ta đợi gì, cũng được Chúa nhận lời. Lúc ấy ta sẵn sàng hoàn hồ, ta sẵn sàng đi theo Chúa. Nhưng mà ta đi theo Chúa như vậy thì thực sự ta hỏi lại lòng mình coi, tôi theo Chúa vì tôi yêu mến Chúa, hay
tôi theo Chúa vì Chúa có lợi cho tôi. Phải không thưa anh chị em? Nếu tôi đến kêu cầu lòng thương xót của Chúa mà tôi nghiệm thấy một điều rõ ràng rằng Chúa xót thương tôi, Chúa xót thương tôi đến mức độ mà chết vì tội lỗi của tôi, Chúa xót thương tôi đến mức độ mà cho dù tôi không xứng đáng, cho dù tôi tội lỗi, cho dù nhiều lần tôi đã ngủ hết rồi, cho dù nhiều lần tôi đã đả đảo, tôi đã chống lại Chúa, tôi đã bỏ Chúa, tôi đã chạy theo tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị, nhưng Chúa vẫn thương tôi, nhưng Chúa vẫn cứu tôi, nhưng Chúa vẫn đợi chờ tôi. Các bạn trẻ, các bạn nhìn lại cuộc đời các bạn thử coi, giữa Chúa và tiền bạc, các bạn chọn Chúa hay tiền bạc? Giữa Chúa và danh vọng, các bạn chọn Chúa hay là chọn danh vọng? Giữa Chúa và mê đắm xác thịt, các bạn chọn Chúa hay là những mê đắm xác thịt, hay là những thú vui trần gian? Cho dù các bạn chọn thế gian, chọn xác thịt, chọn những cái điều xấu, Chúa vẫn không bỏ rơi các bạn, Chúa vẫn không đả đảo các bạn, Chúa vẫn yêu thương các bạn. Và hôm nay Chúa mời gọi các bạn hãy đến, đến mà xem, đến mà nếm, đến mà cảm, đến mà nghiệm được rằng Chúa yêu thương các bạn như thế nào. Lúc ấy lòng các bạn sẽ mềm ra, lúc ấy trí các bạn sẽ sáng ra, và lúc đó con người các bạn sẽ được đổi mới. Con người các bạn sẽ được đổi mới vì không phải các bạn sợ Chúa, nhưng lý do các bạn đổi mới, các bạn thay đổi là vì các bạn yêu Chúa. Vì các bạn nghiệm thấy rằng Chúa yêu thương các bạn. Các bạn hãy coi thử mình đóng vai nào trong cuộc thương khó của Đức Giêsu. Có lúc chúng ta là những người dân, nay thế này, mai thế khác. Lúc ta được mọi sự thì ta theo Chúa. Lúc ta không được thì ta dễ dàng bỏ Chúa. Và ta chạy theo cái gì là dễ nhất, cái gì mà ngon nhất, cái gì mà thoải mái nhất. Ngồi, bạn trả lời tôi, ngồi bó gối 3 tiếng đồng hồ để tham dự thánh lễ với ngồi trong máy lạnh hát karaoke, cái nào dễ? Cái nào dễ? Karaoke, tôi thấy mỗi bạn này là trung thực nhất. Mỗi bạn khác không dám trả lời, mặc dù mình biết rằng tính tự nhiên mình là karaoke thì dễ hơn chứ, phải không? Rồi ngồi nhậu với nhau 3 tiếng đồng hồ, mấy ông mấy anh ngồi cà kê với nhau 3 tiếng đồng hồ, rồi ngồi uống cà phê, dễ hay là đi ngắm sự thương khó, đi lần chuỗi mân côi, chuỗi lòng thương xót Chúa, cái nào dễ? Cà phê dễ, cà phê dễ, nhậu dễ. Và đó là cái con đường dễ dãi, đó là cái con đường thanh thang mà Chúa nói đường dễ dãi, đường thanh thang sẽ đi đến hư mất, như lời chứng của người anh em lúc đầu chúng ta vừa mới nghe. Ở ngoài Bắc anh ta làm ăn không ra sao cả, anh ta bỏ quê vào trong Nam này anh ta làm, và Chúa ban cho anh ta có tiền. Lúc anh ta khó khăn, lúc anh ta vất vả, ngày nào cũng đi lễ, thậm chí Chúa Nhật đi 2 lễ, mà mỗi lần rước lễ là khóc sướt mướt vì thấy Chúa thương mình quá. Chúa thấy lòng thành của anh, ban cho anh làm ăn nên, thành ông chủ, bắt đầu anh ta bỏ Chúa. Anh ta lại chọn con đường thanh thang chứ không chọn con đường khó khăn gồ ghề nữa. Nhiều lần trong cuộc sống của chúng ta cũng như thế thưa các bạn. Và nhiều lần các bạn cũng cảm nghiệm được rằng là chính mình muốn đi theo Đức Giêsu cũng phải chấp nhận những con đường gồ ghề thập giá. Các bạn thấy thói đời lòng người mà. Lúc bạn còn bạc, còn tiền, còn đệ tử, hết cơm, hết gạo, hết ông tôi. Cho nên nếu mà ta bám vào thế gian, ta bám vào những lời khen tặng của thế gian, ta bám vào những cái mà thế gian tâng bốc ta vì ta giàu có, vì ta có quyền, vì ta đầy đủ danh vọng, thưa các bạn, ta bám vào những cái đó
khi ta không còn những cái đó thì họ cũng sẵn sàng đả đảo ta mà thôi. Chừng nào ta còn tiền, ta còn danh lợi thì họ sẵn sàng hoan hô. Vậy thì nếu ta bám vào cái đó như là bám vào cái bong bóng xà phòng, nó mau vỡ, mau nát lắm thưa chị em. Chỉ có một cái con người mà ta cần phải bám vào, đó là Đức Giêsu. Chỉ có một con đường ta phải đi, đó là con đường thập giá. Và chỉ có một vinh quang mà vinh quang ấy không bao giờ mất. Đức Giêsu nói thầy ban cho các con niềm vui. Niềm vui ấy thế gian không ban tặng được và cũng không ai lấy mất được cái niềm vui của các con, bình an của các con. Đó là ta dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Chúng ta nghe đoạn thương khó vừa rồi, từ giờ thứ 6 đến giờ thứ 9, tức là 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều, tối tăm bao trùm mặt đất này. Tối tăm bao trùm mặt đất này vì con người ta đang chìm ở trong tội lỗi, vì con người ta đang tìm giết Đức Giêsu, vì con người ta đã treo Đức Giêsu trên cây thập giá chỉ vì ghen tị, chỉ vì Đức Giêsu dám xưng mình là con Thiên Chúa, chỉ vì Đức Giêsu dám thi ân giáng phúc cho người ta, dám làm những điều lành cho người ta, mà con người ta ghen tuông, ghen tức, ghen tị đã treo Chúa Giêsu lên cây thập giá. Tối tăm bao trùm mặt đất suốt 3 tiếng đồng hồ, 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều. Ngày hôm nay tối tăm vẫn bao trùm thế giới này khi con người dìm mình vào trong tội lỗi mà không dìm mình vào lòng thương xót của Chúa. Thế gian vẫn đang chìm trong bóng đêm u ám khi mà lòng con người vẫn còn hận thù, vẫn còn ghen tức, vẫn còn ghen tị mà không dìm mình vào đại dương của lòng thương xót để tha thứ, để rộng lượng, để cởi mở cho nhau. Nếu dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, nhiều chuyện lạ lùng xảy ra. Anh chị em lắng nghe một lá thư chúng tôi vừa nhận được. Ở trong lá thư mà ba em bé lúc đầu lễ đưa lên trong cái con heo, và kèm với con heo là một lá thư rất là dễ thương. Không biết người chị em ấy có hiện diện ở đây không, đó là chị Maria Trần Lan Oanh ở giáo xứ Tân Lộc, Tân Mai. Có đây không ạ? Chắc chị ngại không dám lên. Tôi xin phép được đọc cho anh chị em nghe lá thư ấy. Cha kính yêu, hôm nay con viết lá thư này để cảm ơn cha và cộng đoàn và làm chứng lòng thương xót Chúa đã thương xót con qua lời bầu cử của mẹ Maria thế nào. Con là Maria Trần Lan Oanh, nhà ở giáo xứ Tân Lộc, Tân Mai, Đồng Nai, Biên Hòa. Hôm mùng 8 tháng 3, con đi khám bệnh về. Con buồn vô cùng vì bác sĩ bảo con rất nhiều bệnh: tiểu đường, mỡ máu, mỡ gan, tim mạch, huyết áp cao, và nhất là thận trái của con bị ứ nước độ 2. Bác sĩ đề nghị nhập viện mổ, họ còn bảo nếu con không mổ nhanh thì có thể phải cắt bỏ trái thận. Con sợ quá và bảo họ để con về thu xếp chuyện gia đình và lấy thêm tiền để lên mổ. Khi về nhà, tâm trạng của con rất là bối rối và hoang mang vì con đã từng mổ đến 3 lần rồi. Mỗi lần mổ gây mê xong là sức khỏe con yếu hẳn, và nhất là trí nhớ của con bị giảm nhiều. Cộng thêm cơ thể con rất hạp với nước biển, nên mỗi lần mổ xong là con lại lên cân rất nhiều. Đến bây giờ thân hình của con rất to béo. Mặc dù bao tử của con bị đau, nên con hay bị ói sau khi ăn, và con làm việc rất là cực, nhưng nó vẫn cứ béo, cứ to lên. Con nhớ đến cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa, nên hôm đó con có nhắn tin cho cha, xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Bố chồng con cũng khuyên con là tin tưởng vào Chúa, vì cách nay đúng một năm, bố con đã được ơn lòng Chúa xót thương. Khi đó, bố con đã bị các bác sĩ chê, bệnh viện trả về. Gia đình con cũng đã chuẩn bị lo việc ma chay cho bố con. Vậy mà lòng Chúa xót thương đã ban cho bố con khỏe mạnh trở lại. Và giờ đây, bố con tự đi xe buýt đến giáo xứ Chí Hòa để tham dự thánh lễ lòng thương xót Chúa và từng được gặp cha. Con vô cùng mừng rỡ khi cha nhắn tin lại cho con là hãy tin tưởng vào Chúa. Hôm 27 tháng 3 vừa qua, con lên Bệnh viện Đại học Y Dược ở Sài Gòn để khám lại và cũng chuẩn bị tinh thần là nếu phải mổ thì con cũng mổ. Vậy mà kỳ diệu thay, nhờ lời Đức Mẹ truyền cầu, Chúa đã nhận lời cho con kết quả là thận có ư nước, nhưng bác sĩ bảo không phải mổ, vì dây dẫn vào thận của con không có dẫn nữa. Con mừng rỡ vô cùng, tạ ơn Chúa. Hôm nay gia đình con và bé Thiên Ân xin dâng lên Cha con heo đất thứ ba để Cha làm việc bác ái. Xin Cha và cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho gia đình con. Maria Trần Lan Oanh, giáo xứ Tân Lộc, Tân Mai, Biên Hòa. Và một con heo đó có một lá thư của một người cũng viết lời tạ ơn. Con tạ ơn mẹ, có lời bầu cử của mẹ cùng đến cùng Chúa Giêsu, gia đình con được muôn vàn hồng ân suốt 70 năm. Chúa và mẹ đã chữa lành bệnh thận cho con và nhiều bệnh tật khác. Con xin kính dâng lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Con nguyện xin Chúa có lời bầu cử của mẹ gìn giữ Cha cùng đội quân áo xanh hồn an sắc mạnh, vượt qua mọi khó khăn của quyền lực tối tăm, để mở nước Chúa lòng thương xót trên khắp dải đất Việt Nam. Con dâng lên Cha một chút để làm việc bác ái. Con là Vinh Xuân Cương, người hơn 50 năm qua được Chúa xót thương. Và một là lá thư nữa, thưa anh chị em, của một người họ đã cảm nhận được lòng thương xót Chúa như thế nào, cảm nhận được rằng Chúa yêu thương họ như thế nào. Con là Maria Phạm Thị Mai, con bị thoát vị đĩa đệm cột sống. Con có đi khám bệnh, bác sĩ nói con là phải mổ cột sống. Con rất là buồn, hàng ngày con chỉ biết đọc kinh và cầu xin Chúa và mẹ cho con hết bệnh. Căn bệnh này đến với con rất là đau đớn, nhức trong xương, trong thịt, và con chỉ biết khóc mà thôi. Con thấy người ta đi được hai chân, con chỉ biết ngồi suy nghĩ, giá mà con cũng được đi như họ. Vì con đau một chân trái và rất là tê buốt, con xin Chúa cho con được ơn chữa lành, cho con có sức khỏe, chứ con không ham giàu có gì, để con hết bệnh con mới đi làm được. Hôm đó con đang đứng đi bán, và tự nhiên Chúa đã ban cho con một ơn không thể tưởng tượng được, là tự nhiên con thấy không còn đau lưng, không còn đau chân nữa, và con đi đứng rất là khỏe mạnh. Con cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Những ai đang mắc bệnh như con, đừng nản lòng mà hãy luôn cầu nguyện, luôn hướng về Chúa và có đức tin vững vàng. Chúa không bỏ rơi chúng ta bao giờ. Con Phạm Thị Mai ở quận 2. Và thưa anh chị em, chúng ta thấy được rằng là trong cuộc sống của chúng ta, cuộc sống của mỗi người, những đau ốm bệnh tật, những lúc nghèo túng, những lúc thất bại, những lúc xa cơ thất thế, là những lúc mà chúng ta đang được Chúa mời gọi, hãy cùng bước đi với Chúa, cùng vác thập giá mình với Chúa, và sẵn sàng chết với Chúa. Chết đây không phải chỉ là cái chết về mặt thân xác, chết đây có thể là cái chết vì ta bị người ta coi thường, chết đây là cái chết mà người ta nói hành nói xấu mình, người ta phê phán mình, người ta kết án mình, người ta bỏ rơi mình, người ta phụ rẫy mình, người ta lường gạt mình, người ta đối xử tệ bạc với mình. Ấy vậy mà ta như Đức Giêsu không một lời ta thán, không một lời kết án, mà cứ lặng lặng như là con chiên bị đem đi xé lông làm thịt, không một lời kêu ca trách móc, mà vẫn một lòng lạy Chúa Giêsu. Đấy, bước theo Đức Giêsu là như vậy. Mặc dù mình thấy tối tăm mù mịt bao trùm cuộc đời của mình, không phải từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều, nhưng mà dường như là tối tăm mù mịt nó bao trùm cuộc đời của mình, hết đêm này đến đêm kia, hết ngày này qua tháng nọ, hết năm này đến năm khác. Chúa ơi, sao con cầu nguyện với Chúa mà con cứ ốm đau bệnh tật hoài thế này? Sao con tín thác vào Chúa mà con cứ bị người ta lừa gạt, người ta ruồng rẫy, người ta bỏ rơi, người ta gièm pha, người ta chế giễu thế này. Chúa ơi, Chúa ơi, Đức Giêsu đã nói rằng, lạy cha, sao cha nỡ lòng nào bỏ con. Nhưng mà cuối cùng, cuộc thương khó của Ngài, câu kết của Ngài vẫn là, lạy cha, con phó thác hồn con trong tay cha. Chúng ta cũng vậy, thưa anh chị em, dù cuộc đời có thế nào, dù người ta có đối xử với mình thế nào, dù cuộc đời có tăm tối như thế nào, thì cũng hãy như Đức Giêsu nhìn lên cha, đặt trọn niềm tin tưởng vào cha. Chúng ta hãy nhìn lên Đức Giêsu đấng giàu lòng thương xót, mà nói với Chúa Giêsu rằng, lạy Chúa Giêsu. Mạnh dạn lên thưa anh chị em, khó khăn, ngặt nghèo, thử thách, đau thương vẫn xác tín và nói với Chúa rằng, lạy Chúa Giêsu. Con tín thác vào Chúa, con phó linh hồn của con trong tay Chúa, con phó dâng cuộc sống của con, gia đình của con, sức khỏe của con, công danh sự nghiệp của con, tương lai của con, những cái gì mà mờ mịt tối tăm nhất của con, cũng như những cái gì sáng tỏ nhất, lạy Chúa, con xin phó thác cho Chúa. Lúc đó, anh chị em sẽ cảm nghiệm thấy được một niềm vui rất là tuyệt vời, thưa anh chị em. Một niềm vui mà chúng tôi xin được kết bằng lời cầu nguyện sau đây. Thầy kính yêu, có một loại thuốc mà trong danh sách của ngành y không có, đó là tình yêu. Đây là điều mà các bạn trẻ chúng ta hay nói tới, đó là tình yêu. Có một loại thuốc mà không có trong danh mục đông cũng như y, đó là thuốc tình yêu. Tình yêu là liều thuốc công hiệu nhất để xoa dịu cho một tâm hồn đang đói, nhói đau. Tình yêu là chất bôi trơn nối kết người với người. Và thật tuyệt vời, bởi vì khi có tình yêu thì có thể tha thứ tất cả. Tình yêu luôn luôn cho đi tất cả, chịu đựng tất cả, hy sinh tất cả và yêu mến tất cả. Thầy Giêsu ơi, tình yêu đẹp đến kỳ lạ quá, câu chữ của con không thể diễn tả hết được. Tình yêu là cho đi mà không chờ sự đáp trả. Tình yêu là dâng hiến mà chẳng toan tính thiệt hơn. Con xin tạ ơn Thầy Giêsu vì Thầy đã yêu và dạy con yêu như thế. Có phải vì tình yêu mà Thầy đã quên đi cả thân phận của Thiên Chúa ngôi hai? Có phải vì tình yêu mà Thầy chẳng ngần ngại khi trở nên giống như con người của con? Có phải vì yêu mà Thầy đã chết một cách tủi nhục vì tội lỗi của con? Phải chăng vì tình yêu mà Thầy đã kêu xin Chúa Cha tha tội cho chúng con, ngay cả khi con người chúng con đã treo Thầy lên cây thập tự, đau xót, tủi nhục và cô đơn? Nhưng con thấy thật hổ ngươi, bởi vì con vẫn chưa dừng lại ở đó. Hằng ngày con vẫn quất thêm những chiếc roi vào thân thể của Thầy, vẫn đóng thêm những chiếc đinh treo Thầy lên, và vẫn đâm những lưỡi đồng vào trái tim yêu thương của Thầy mỗi khi người trẻ của con phạm tội. Vậy mà Thầy vẫn nhất nhất chung tình với con, cả khi có những lúc con đã quên đi hình bóng của Thầy trong cuộc sống mình, mà đuổi theo những thứ khác như danh vọng, tiền tài, dục vọng. Những thứ đó tuy chỉ làm con thấy mất đi bình an, mất đi ơn nghĩa với Chúa, thế nhưng con vẫn mãi miết chạy theo, bỏ mặc đằng xa tiếng gọi yêu thương của Thầy. Xin Thầy, Thầy Giêsu, Thầy hãy kiên nhẫn với con, Thầy nhé. Vì con vững tin rằng, với con, Thầy vẫn giữ một tình đơn phương. Thầy vẫn trông ngóng bóng của đứa con hoang đàng này trở về với Thầy. Thầy vẫn tha thiết nguyện xin với Chúa Cha, lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Xin Thầy ban cho con thêm lòng yêu mến Chúa và anh em. Xin cho con biết trở về với Chúa là Cha trên trời. Xin Thầy cho đôi tay của con trở nên đôi tay của Thầy. Xin cho trái tim của con trở nên trái tim của Thầy, để con cùng đi với Thầy trên con đường Thầy đã đi, cùng vác cây thánh giá với Thầy trên đường Thầy đã vác, để con cùng chết đi với Thầy, để rồi con sẽ được sống lại với Thầy, sống với một con người mới. con người biết xót thương anh em như Thầy đã xót thương chúng con. Amen.